Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Cửa Thiên Đường Mở Rộng do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì trong Thánh Kinh có nói rằng khi mà Jesus rửa tội bước từ dưới nước lên, bước từ dưới sông lên, thì cửa thiên đường mở rộng. Heaven, the door of heaven open to him. Và Thánh Linh đi xuống, đi vào trong Ngài, đầu trên Ngài như là một con chim bồ câu trắng. Hay vậy đó, đẹp như vậy đó. The Holy Spirit descend on him like a dove. Đây là phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Jesus bước ra khỏi nước thì cửa trời mở rộng. The door of heaven opened. Và Thánh Linh đi xuống, đi vào trong người như đầu trên người, như là một con chim bồ câu trắng. Hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta có một bài hát là Cửa Vô Sinh Mở Rồi. Bắt đầu bằng câu gì? Đã về, đã tới. Bây giờ ở đây vững chãi, thánh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mà rồi. Thì trong Thánh Kinh mình nói tới cửa thiên đường rộng mở, nó tương đương với là cái cửa vô sinh đã mở. Mà cái ngôn ngữ của đạo Bụt rất là ngộ. Mình nên so sánh hai cái loại ngôn ngữ. Vô sinh, cửa vô sinh. Vô sinh tức là đã unborn. Cái mục đích của người tu là tiếp xúc được cho được cái vô sinh. Mình tới với đạo Bụt, mình tu tập, mình có thể bước khổ, nhưng mà cái mục đích sâu nhất, cao nhất là để đạt tới vô sinh, để tiếp xúc được cái vô sinh. Và chữ vô sinh trong đạo Bụt không có gì là khó hiểu hết. Vô sinh tức là không có sinh, không có sinh, không có diệt. Tại vì chữ vô sinh là nó là đại diện thôi. Cũng như là con mắt á, khi mà đạo Phật nói, khi mà văn học Phật giáo nói tới con mắt á, thì mình biết phía sau con mắt nó có mũi, lưỡi, thân và ý, nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý. Con mắt phát sanh là tại vì có những điều kiện cho nó phát sanh. Rồi đôi khi trong kinh chỉ nói con mắt thôi, nhưng mà mình phải hiểu rằng lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý. Thì cái văn học Phật giáo là nói như vậy. Khi mà nói tới con mắt là nói cái đầu của sáu căn. Mà khi nói vô sinh á, là để nói vô diệt. là vô sinh đó, nó đi đôi với bất diệt, nó có nó không. Vô hữu, phi vô, phi khứ, phi lai, phi nhất, phi gì. Thì cái vô sinh đó, là A-bon, nó tượng trưng cho cả 8 cái này. No birth, no death, no being, no non-being, no coming, no going, no sameness, no otherness. Thì chữ vô sinh là nói như vậy. Và vô sinh tức là cái cõi, là cái cõi cửa vô sinh, là mở ra cái cõi vô sinh. Cái cõi đó là cõi là thế giới bản môn, là the ultimate. And the unborn version này có nghĩa là the ultimate dimension. The ultimate. Thì khi mà trong kinh nói Jesus ở từ dưới nước đi lên đó, thì cửa trời mở ra. The door of heaven is open. Thì có nghĩa là đối với Jesus, đối với Jesus là cửa vô sinh mở ra, là người đã thấy được vô sinh. Mà không cần phải tu 30-40 năm. Mình chỉ cần là người trẻ thôi. Nhưng mà nếu có duyên thì cửa vô sinh cũng mở ra cho mình. Mình thấy được. Mình thấy được cái cửa vô sinh đó. Mình thấy được cái ultimate. Mình bước được trên cái unborn. Mình tiếp xúc được cái unborn. Trong khóa tu, trong buổi pháp thoại cho các thầy Năm Tông ở Thái Lan, thì thay vì nói mỗi bước chân chạm vào tịnh độ, tại vì các thầy Năm Tông đâu có tu tịnh độ theo cái kiểu của các thầy ở Trung Quốc, cho nên thầy đã nói rằng mỗi bước chân chạm vào vô sinh. Là khi mà quý vị thầy hướng dẫn thiền đi thì nó quý vị đi như thế nào mà mỗi bước chân quý vị có thể dẫm vào cái vô sinh được. Dẫm vào vô sinh được. Và khi mà mình dẫm vào vô sinh được, tức là cửa vô sinh mở rồi, tức là the door of open is op, the door of heaven is open to you. Thánh Linh đi xuống giống như một con chim bồ câu trắng đậu trên mình của Rishi. Và lần mai mình luôn luôn nói Thánh Linh đó, the Holy Spirit đó, là niệm, định và tuệ. Ở nơi nào có niệm, định và tuệ thì ở nơi đó cửa vô sinh có thể mở ra được. Mình nên không nên coi thường cái bài hát của mình. Đâu không phải là bài hát để hát chơi cho vui. Nó là một cái dụng cụ thực tập. Tuy là lời nó rất là đơn sơ, nhưng mà nó hướng dẫn mình đi tới cái chỗ dẫm lên vô sinh. Đã về, đã tới. Và những bước chân của mình mà nếu in được cái dấu ấn đã về, đã tới rồi là khá lắm á. Là có niệm mới là có mặt. Thật sự, bây giờ và ở đây thì mới về với tới được. Thì là có niệm rồi. Thành ra hát lên câu đã về đã tới. Thì mình làm sao? Phải về, phải tới. Về và tới ở đâu? Bây giờ ở đây. Và khi mà mình về tới bây giờ ở đây thì mình có sự vững chãi, mình có sự thẳng thắn. Mình không bị kéo đi bởi tương lai, bởi quá khứ. Mà vững chãi và thảnh thơi là thuộc tính của Niết Bàn, thuộc tính của vô sinh. Và mình về nương tựa nơi cái đó, nơi cái chỗ vững chãi thảnh thơi, nơi cái cõi vô sinh đó. Trong Cơ Đốc giáo gọi là resting in God. Resting in God tức là dẫm lên vô sinh. Mà những người tu theo đạo Chúa mà giỏi, không có cần phải chết rồi mới về với Chúa. Ngay trong giây phút hiện tại là mình đang thẫn thờ ở trong cái cõi đó gọi là heaven. Và vì vậy cho nên cả hai bên, nếu mà thực tập mà thực sự có được cái năng lượng của Thánh Linh, năng lượng của Thánh Linh diễn dịch theo cái ngôn từ của Phật giáo là năng lượng của niệm, định và tuệ. Có niệm, có định và có tuệ thì mở được cửa vô sinh, mở được cửa trời. Và Thánh Linh là cái năng lượng đó. Mà có năng lượng đó hay không có thì mình biết. Có năng lượng đó thì có sự chuyển hóa, có sự trị liệu, có sự an lạc. Hễ có Thánh Linh là có chuyển hóa, có an lạc, có trị liệu. Cho nên khi tôi đi đâu là có chuyển hóa, có an lạc, có trị liệu tới đó. Đức Thế Tôn cũng vậy. Đức Thế Tôn thành đạo năm 35 tuổi, còn trẻ lắm, trẻ hơn thầy bây giờ nhiều lắm, và đã làm cho biết bao nhiêu người trẻ thấy được con đường và đi theo con đường đó. Hàng ngàn người rồi hàng ngàn người đi theo. Thì trong cái bài cầu kinh, bài kinh gọi là Lạy Cha Chúng Con ở Trên Trời, Our Father in Heaven, nó có nghĩa là in Heaven, nó có nghĩa là ở trong cái cõi vô sinh, ở trong cái bản môn, the ultimate. Khi mà mình là đứa con của trái đất ấy, thì là mình ở trong cõi sinh diệt, có sinh có diệt. Mình đi trong cõi sinh diệt, tại là mình là con của trái đất, con của con người. Thì Jesus cũng vậy. Jesus có khi nói là con của Thượng Đế, nhưng mà có khi nói là con của con người, the son of man. Mà đã là con của con người rồi thì đi cũng như mình, cũng đi trong cõi sinh diệt. Nhưng mà nếu có Thánh Linh, nếu mà có niềm định tuệ thì mình lập tức rời khỏi sinh diệt và dẫm lên trên cõi vô sinh. Cõi vô sinh. Thành ra cõi vô sinh đó với cõi sinh diệt không phải là hai cái tách rời nhau. Cõi sinh diệt nó có đó, mình đang đứng, ngồi, nằm, đi ở trong cõi sinh diệt. Nhưng mà nếu có niềm định tuệ thì cõi sinh diệt trở thành cõi vô sinh. Hai cái nó đang vào nhau, nó là nhau. Cũng như nước và sóng, một đợt sóng khi mà đi lên và đi xuống có thể nô đùa, nhưng mà có thể sợ hãi. Sợ hãi cái chuyện còn và mất, có và không. Nhưng mà khi mà đợt sóng biết nó là nước rồi thì nó không sợ hãi nữa. Đi lên nó cũng cười, đi xuống nó cũng cười. Thì quan trọng là tuy là mình sống trong thế giới sinh diệt, nhưng mà nếu mình có niềm định tuệ, mình dẫm lên được vô sinh, mình biết mình là nước, thì lúc đó bản môn với tích môn là một. Cõi sinh diệt với cõi vô sinh không phải là hai cõi tách rời nhau. Một vị thiền sư Việt Nam được đệ tử hỏi, được thầy dạy, một vị thiền sinh Việt Nam được thầy dạy là chúng ta phải đi tìm cái chỗ vô sinh diệt, vô sanh bất diệt. Thì vị đệ tử mới hỏi: bạch thầy, con đi tìm cái vô sanh bất diệt ở đâu? Thì thầy nói rất rõ: con đi tìm ngay chỗ sanh diệt. Thì rất là rõ, cái thông điệp rất là rõ, đi tìm cái vô sanh ở trong cái sanh tử, đi tìm cái niết bàn ở trong sanh tử. Và mình thấy rõ ràng trong đạo Phật trong đạo Buộc, cái thấy này nó rất rõ. Cái thấy gọi là cái thấy bất nhị. Cái thấy bất nhị nghĩa là cái niết bàn với cái sanh tử không phải là hai cái riêng, nó có thể là một. Khi có niềm định tuệ thì sinh tử trở thành niết bàn. Khi mà không có niềm định tuệ thì niết bàn trở thành sinh tử. Thì cái nhìn đó gọi là cái nhìn bất nhị. Cơ đốc giáo trong 2000 năm nay đã được diễn giải và tu tập theo cái nhìn mình phải học hỏi và hành trì những lời dạy của Kitô bằng cái con mắt bất nhị. Ở trong đạo Buộc rất là rõ là niết bàn và sinh tử không phải là hai thực tại riêng biệt. Phật và chúng sanh không phải là hai thực tại riêng biệt. Sinh Phật bất nhị. Chúng sanh và Phật không phải là hai cái tách rời nhau. Có tự giác thì chúng sanh là Phật, mà không có tự giác thì Phật là chúng sanh. Thì cái thấy bất nhị ở trong đạo Phật rất là rõ. Giữa Phật và chúng sanh nó có cái liên hệ bất nhị. Giữa cái vô sinh, niết bàn và sanh tử nó có cái liên hệ bất nhị, cũng như là giữa sóng và nước nó rất là rõ. Cũng khi như khi nói mình với cha mẹ, mình nhìn vào trong mình thấy cha mẹ, mình nhìn vào cha mẹ mình thấy mình. Cha mẹ và mình không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Mình là sự tiếp nối của cha mẹ, mình là cha mẹ. Thì trong đạo Phật cái nhìn bất nhị đó rất là rõ. Cái bản môn và cái tích môn là một. Vậy thì Vậy thì khi mà nói rằng Jésus vừa là con của Thượng Đế, con của cõi trời và con của trái đất, thì mình phải nhìn theo kiểu đó. Một bên là heaven, một bên là earth. Hình như Air France có một cái quảng cáo rất là hay. Thầy quên rồi, không biết ai nhớ. Air France nói là Faire descendre un coin de la terre, không? Un bel endroit sur terre. Faire du ciel un bel endroit sur terre. Thì cái đó là đúng, đi đúng theo cái hướng mình muốn đó. Mình ngồi trên máy bay, mình ở trên trời, nhưng mà kỳ thực đó là đất. Tại mình cũng đi đứng nằm ngồi hát ra trên đó được. Faire du ciel quen sur terre. Rất là hay. Faire là làm. To make sky into a most beautiful corner of the earth. Thì cái của mình là như vậy đó. Phải làm như Air France. Phải coi trời đang ở dưới đất. Terre du ciel. Terre du ciel, le ciel de la terre. Hai cái đó phải nhìn bằng cách bức gì? Heaven không phải ở trên kia đâu. Heaven is right here. Cho nên thường thường ở trong đạo Phật nói là tịnh độ là bây giờ đây, cõi vô sinh là bây giờ đây. Thì nói theo cái dòng đó, tức là the kingdom of God is now, is here. Không có sự phân biệt nữa. Tức là the kingdom of God is available in the here and the now, if you have the Holy Spirit with you. Thành ra nói, our Father is in heaven. Cái thực mình, we, all of us are in heaven now. Heaven is available. Tại vì mình có thể sống ở trong cái bản môn, ở trong cái tích môn. You can touch the ultimate dimension. Right here and right now. Vậy thì con, the son of man and the son of God không phải là hai cái riêng. The son of man is the son of God. And the son of God is the son of man. The daughter of man is the daughter of God. And the daughter of God is the daughter of man. Vì vậy cho nên chúng ta, tất cả chúng ta đều là con của trái đất mà cũng là con của cõi vô sinh. Của Niết Bàn, chúng ta đang ở Niết Bàn, gọi là hiện pháp Niết Bàn. Cửa vô sinh nó luôn luôn mở, chỉ có cái mình có chịu vô hay không thôi. Và bất cứ một cái phân vuông nào của trái đất cũng chứa đựng cõi vô sinh, tùy theo cách mình đi thiền mà mình có tiếp xúc được vô sinh trong từng bước chân hay không mà thôi. Có niệm, có định và có tuệ cho sâu sắc thì mình tiếp xúc được vô sinh trong từng bước chân. Cho nên cái bài hát của mình hay lắm. Cửa vô sinh mở rồi, anh dẫm lên mà đi đi, anh đừng có đi trong quả sinh tử nữa cho mệt. Tôi đã nói là Cơ Đốc giáo trong 2000 năm vừa qua đã giảng dạy quá nhiều, đứng về phương diện qua cái thấy nhìn nguyên. Bây giờ mình phải sửa lại, mình phải nhìn cách khác hơn. Và nếu quý vị là những nhà thần học mới của thế kỷ 21 thì quý vị phải khám phá một cái Cơ Đốc giáo mới. bằng cái nhìn bất nhị của quý vị, là phải thấy rằng người sáng tạo và vật sáng tạo không phải là hai thực thể riêng biệt. Cũng như nhân và quả, trong cái tuệ giác của đạo Phật, nhân với quả không có thể nào là hai cái thực tại tách rời ra được. Cũng như cha với con là sự tiến nối của cha, trong con có cha và trong cha có con. Thì trong cái trái cam nó có cây cam ở trong đó, mà trong cái cam tuy là chưa có trái nhưng mà nhìn cho sâu thì đã thấy trái cam ở trong đó rồi. Trong con có cha có mẹ, trong mẹ có con và cha, trong con là có cháu. Và vì vậy cho nên chia ra thành từng mảnh, cha là khác, con là khác, ông là khác, bà là khác, không đúng, nó chỉ có một dòng thôi. Vì vậy cho nên nói là the creator, tức là người sáng tạo, với là la creature, là vật sáng tạo, là hai cái tách biệt. Đó là một cái rào cản rất là lớn ở trong Cơ Đốc giáo. Mình phải thấy được the Son of God trong the Son of Man, mà cái đó nó có ở trong Phúc Âm chứ không phải không có. Cái thấy đó nó có trong Phúc Âm chứ không phải là không có. The non-dualistic insight is there in the trong cái Evangel, nó có cái tuệ giác đó. Và mình biết rằng nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy rằng Jesus là vừa là the Son of Man, vừa là the Son of God. Và sư cô Triệu Nghiêm cũng vậy, vừa là daughter of man và vừa là daughter of God. Và vì vậy cho nên Bụt là anh em của mình, mà Jesus cũng là anh em của mình. Và trong tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của Niết Bàn, của Bất Sinh, của Heaven. Và trong Thánh Kinh đó, Thánh Kinh nhiều lần nói rằng Heaven, the Kingdom of God, là một cái hạt giống rất nhỏ. Nhưng mà nếu biết tiếp xúc rồi thì nó trở thành ra một cái đại thù rất là lớn. Và không phải đi lên đó mới tìm, nó nằm ở trong mình. The Kingdom of God, the Kingdom of God is in you. Mà đây không phải là trường nói lý thuyết, hay là trường nói ví dụ, hay là trừu tượng, mà nó thiệt. Cái chỗ chắc ăn nhất mà đi tìm Thiên Quốc, Kingdom of God, là trong này. Là trong này. Cái ultimate, cái unborn, cái bản môn, nó nằm ở trong này. Chỉ cần có giới định tuệ, chỉ cần có thánh linh mà thôi. Một cái khó khăn của thần học lâu nay là đứng về phương diện bản thể học đó, nó có những khó khăn. Ontology đó. Tại vì có sự chia cách quá rạch ròi giữa heaven với earth, giữa trên trời và dưới đất. Trời nó nằm ở trong đất, và đất nó nằm ở trong trời. Phải nói như Air France vậy mới được. Con ở trong cha, cha ở trong con. Phật ở trong chúng sanh ở trong Phật. Niết bàn trong sinh tử trong niết bàn. Và vì cho nên tạo hóa và thế giới được tạo ra không phải là hai thực thể riêng biệt. Nhìn vào con thì thấy cha, nhìn vào ta thì thấy thượng đế. Và ở trong Thánh Kinh
nhìn vào trong Evangelion mình thấy được cái điều đó. Và có biết bao nhiêu câu ở trong Thánh Kinh nó bênh vực cho cái thấy đó, nó chứng minh cho cái thấy bất nhị đó. Và nếu là mình là người có nguồn gốc Cơ Đốc giáo thì mình biết rằng ở trong đó có nguồn tự giác rất là lớn mà có thể mình chưa tiếp xúc được. Mình có thể trở về bằng công bạch bất nhị, mình khám phá. Và khi mình đặt được, mình đặt Thượng Đế vào đúng chỗ, mình đặt Thiên Quốc vào đúng chỗ và đúng lúc, thì cuộc khủng hoảng tâm lý, cuộc khủng hoảng tinh thần nó sẽ được chấm dứt. Phải đặt heaven vào trở lại cái chỗ của nó, là đất, là đất. Phải đặt nước Chúa vào trong trái tim của mình trở lại. Phải đưa Chúa trở về cái vị trí đúng của Chúa là bây giờ và ở đây. Thì như vậy mình có thể thấy rằng mình và buộc là sự tiếp nối. Mình là Chúa, mình với Chúa là sự tiếp nối. Mình vừa là đứa con của sinh tử, mình cũng là đứa con của Niết Bàn. Chúa Kitô cũng vậy và Bụt Thích Ca cũng vậy. Như bốn bài này hình như mình học rồi phải không? Mình học từ trước rồi. Tại bữa nay khỏi học, đỡ rồi.